là Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.
Thưa quý vị và các bạn, bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội phát trực tiếp trên sóng phát thanh tần số FM 90MHz. Hôm nay thứ Năm, ngày 21 tháng 1 năm 2022, chương trình có những nội dung chính sau đây.
Thủ tướng Phạm Minh Chính dự hội nghị triển khai công tác y tế năm 2022.
Quận Tây Hồ tổng kết công tác mặt trận năm 2021, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2022.
Phục vụ người dân mua sắm, vui chơi nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022, quận Hoàn Kiếm khai mạc chợ hoa truyền thống Hàng Lược và các hoạt động tại không gian bích họa phố Hùng Phùng Hưng.
Liên đoàn Lao động quận Long Biên tặng quà Tết cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn.
Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn yêu cầu các đơn vị liên quan đảm bảo sản xuất, nguồn cung thực phẩm trong dịp Tết.
Phần tin thế giới có những thông tin Mỹ và Nga sẽ gặp nhau tại Geneva, Thụy Sĩ vào ngày mai 21 tháng 1 để tiến hành đàm phán về vấn đề Ukraine.
Quốc hội Indonesia thông qua dự luật chuyển thủ đô mới.
Australia miễn phí thị thực cho người nước ngoài. Sau đây là nội dung chi tiết sẽ có trong chương trình. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dự và chỉ đạo hội nghị tổng kết công tác y tế năm 2021, kết quả 2 năm triển khai công tác phòng chống dịch COVID-19 và triển khai công tác y tế năm 2022. Tham luận tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Trương Ngọc Anh khẳng định thủ đô luôn được Trung ương, Chính phủ quan tâm trong mọi mặt, đặc biệt trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố nêu rõ, các chỉ đạo quyết liệt kịp thời của Thủ tướng từ chủ trương chính sách định hướng là kim chỉ nam, là công thức trong chỉ đạo phòng chống dịch từ thành phố đến cơ sở. Ngày 19 tháng 7 năm 2021, trong buổi làm việc với thành phố, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu một nhiệm vụ vô cùng quan trọng là phải bảo vệ tuyệt đối cho thủ đô, an toàn cho sức khỏe của nhân dân là trên hết, trước hết. Từ đó, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và lực lượng vũ trang thủ đô đã nỗ lực hết mình vì mục tiêu thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát COVID-19 hiệu quả. 85-87% trường hợp tử vong COVID-19 ở Hà Nội là người già, có bệnh nền và chưa tiêm vaccine. Với sự chỉ đạo sát sao của Thủ tướng trong việc thần tốc tiêm vét cho người trên 50 tuổi, người có bệnh nền, Hà Nội đã nỗ lực triển khai, hiện nay chỉ còn trên 1.000 người. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố cho biết thành phố sẽ phấn đấu tiêm hết cho các trường hợp này, kể cả phải tiêm xuyên Tết. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố trân trọng cảm ơn sự quan tâm chỉ đạo của Thủ tướng, các đồng chí lãnh đạo Chính phủ, Bộ Y tế, 15 tỉnh thành trong vùng thủ đô và sự chung tay của cả nước, đồng thời khẳng định Hà Nội sẽ tập trung vào 3 không: không nhiễm, không chuyển nặng, không tử vong. Toàn bộ nền tảng này sẽ giúp thủ đô bình tĩnh, quyết đoán, chủ động trong mọi tình huống.
Thưa quý vị, Kiểm toán Nhà nước dự kiến sẽ kiểm toán chuyên đề việc quản lý sử dụng các nguồn lực phòng chống dịch COVID-19 tại 32 tỉnh, thành phố và hàng loạt bộ, ngành từ 16 tháng 2 đến 31 tháng 3 để phát hành báo cáo kiểm toán trước 31 tháng 5. Nội dung này được ông Vũ Văn Họa, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước đưa ra tại hội thảo Kiểm toán chuyên đề việc quản lý sử dụng các nguồn lực phòng chống dịch COVID-19 diễn ra ngày hôm qua. Tính đến ngày 15 tháng 10 năm 2021, nguồn lực bằng tiền huy động cho các công tác phòng chống dịch COVID-19 và các chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn vào khoảng 150.000 tỷ đồng. Cuộc kiểm toán chuyên đề lần này sẽ tập trung vào việc huy động quản lý và sử dụng các nguồn lực phòng chống dịch COVID-19 tại 32 tỉnh, thành phố, trực thuộc Trung ương và các bộ ngành. Ông Vũ Văn Họa, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước cho biết.
Thanh tra Chính phủ là tiến hành trên cả 63 tỉnh thành và một số bộ ngành, nhưng mà kiểm toán nhà nước là chỉ tiến hành có 32 tỉnh và một số bộ ngành.
Tại hội thảo, các đại biểu cho rằng đây là cuộc kiểm toán có phạm vi rộng, thời gian thực hiện ngắn nên chắc sẽ gặp nhiều khó khăn. Đặc biệt, trong quá trình kiểm toán cần phải đặt kết quả trong bối cảnh cấp bách phòng chống dịch để đưa ra đánh giá khách quan và chính xác. Theo giáo sư tiến sĩ Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế và ông Nguyễn Văn Phụng, Vụ trưởng Vụ Quản lý Thuế Doanh nghiệp lớn Tổng cục Thuế cho biết.
Nếu mua sắm mà không sử dụng hết thì rất dễ bị quy kết là thất thoát, là lãng phí. Nếu thiếu thì quy kết là không dự báo được nhu cầu, ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch nên đơn vị địa phương rất e ngại.
Là chúng tôi đề nghị là Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế rồi các cơ quan có liên quan có cái hướng dẫn cụ thể trong cái quyết toán thuế năm nay để doanh nghiệp không bị phạt, để người dân không bị phạt trên hai lý do. Một là tất cả các khoản chi cho Covid, các khoản chi cho người dân, các gửi chi cho doanh nghiệp thì cần hướng dẫn cụ thể về chứng từ hóa đơn.
Cuộc kiểm toán chuyên đề lần này không bao gồm việc mua sắm thuốc, hóa chất, sinh phẩm, kit xét nghiệm tại tất cả đơn vị, bởi các nội dung đó sẽ do Thanh tra Chính phủ thực hiện, cơ quan kiểm toán là đơn vị tổng hợp số liệu theo báo cáo.
Tiếp tục là phần tin. Trong bối cảnh tình hình dịch bệnh COVID-19 bùng phát trở lại với diễn biến phức tạp, Cục Thuế thành phố Hà Nội đã linh hoạt sáng tạo, tập trung đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý thuế, hỗ trợ doanh nghiệp hoàn thành tốt nhiệm vụ thu ngân sách. Dự báo tình hình kinh tế xã hội năm 2022 trong nước nói chung, thủ đô nói riêng sẽ dần phục hồi, thích ứng với điều kiện mới. Tuy nhiên vẫn còn nhiều thách thức khó khăn. Trong tình hình đó, Cục Thuế thành phố Hà Nội sẽ tập trung triển khai 4 nhiệm vụ trọng tâm với 6 nhóm giải pháp, đó là phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách, chú trọng các giải pháp nhằm nuôi dưỡng nguồn thu và mở rộng cơ sở thu, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người nộp thuế. Việc này sẽ giúp doanh nghiệp, người nộp thuế ổn định phát triển sản xuất kinh doanh, tạo nguồn thu bền vững cho ngân sách nhà nước. Đặc biệt, Cục Thuế thành phố Hà Nội cũng đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính thuế, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý thuế, hướng tới mục tiêu chuyển đổi số một cách toàn diện, quản lý nội ngành, thực hiện tốt chương trình phòng và chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa có chỉ thị về việc tổ chức Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022. Theo đó, giao Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản theo dõi sát tình hình cung cầu lương thực, thực phẩm thiết yếu trong dịp Tết để có biện pháp can thiệp kịp thời, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, sốt giá, đảm bảo đáp ứng đủ nhu cầu tiêu dùng của người dân trước, trong và sau dịp Tết Nguyên đán. Đồng thời, thúc đẩy sản xuất, lưu thông, tiêu thụ và xuất khẩu nông sản trong bối cảnh phòng chống dịch bệnh COVID-19. Thêm vào đó, Cục Chăn nuôi đẩy mạnh sản xuất chăn nuôi, đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân trong dịp Tết Nguyên đán và lễ hội xuân năm 2022. Đồng thời, kiểm tra các địa phương thực hiện các biện pháp tăng cường phòng chống đói rét cho vật nuôi vụ đông xuân 2021-2022.
Sau thời gian dài, các sản phẩm chăn nuôi phải bán dưới giá thành sản xuất. Do ảnh hưởng của dịch bệnh thì hiện giá lợn, gà vịt đang trên đà tăng. Hầu hết sản phẩm có giá ở mức người chăn nuôi có lợi nhuận. Trong bối cảnh giá đầu vào của thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y vẫn chưa hề hạ nhiệt, người chăn nuôi kỳ vọng thị trường cuối năm, nhất là dịp Tết Nguyên đán sẽ tạo đà cho ngành chăn nuôi giữ giá ổn định. Giống như mọi năm, càng gần Tết giá lợn, gà càng tăng cao. Trong đó giá lợn hơi tăng từ 5 đến 6 giá chỉ trong vòng một tuần qua. Hiện giá lợn hơi tại miền Bắc dao động từ trên 55.000 đồng kg. Khu vực miền Tây, Tây Nguyên, miền Trung và miền Nam giá dao động từ 48.000 đồng đến 51.000 đồng kg. Đối với gia cầm, trái với tình trạng ế ẩm hồi cuối năm ngoái, hiện giá gà đang ở mức rất cao và người chăn nuôi đang có lợi nhuận. Trong đó, gà công nghiệp bán tại trại đạt mức từ 30.000 đồng đến 32.000 đồng kg, tăng nhiều so với thời điểm giá chưa đến 10.000 đồng kg. Giá gà ta thả vườn dao động từ 90 đến 100.000 đồng kg. Giá vịt siêu thịt cũng đang có xu hướng dần tăng giá, hiện đang đứng ở mức 36 đến 38.000 đồng kg.
Thời điểm hiện tại, các làng nghề chế biến nông sản thực phẩm, sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ của thủ đô đang rất nhộn nhịp, tất bật với việc bảo đảm các đơn đặt hàng phục vụ thị trường Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022. Thích ứng với diễn biến của dịch COVID-19, nhiều hộ sản xuất doanh nghiệp, làng nghề đã chủ động điều tiết sản xuất hàng hóa, tăng cường hoạt động kết nối để vừa bảo đảm nguồn hàng cho thị trường, vừa chủ động phòng chống dịch bệnh. Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Ước Lễ Nguyễn Anh Minh, trên địa bàn xã hiện có gần 500 hộ dân làm giò chả, và cứ vào dịp cuối năm, làng nghề lại tất bật. Hiện tại, nhu cầu thị trường tương đối ổn định, có khả năng tăng cao hơn vào những ngày giáp Tết. Để bảo đảm hoạt động của làng nghề, xã đã hướng dẫn và tổ chức giám sát các hộ sản xuất trong việc tuân thủ yêu cầu phòng chống dịch và an toàn thực phẩm.
Làng nghề làm miến rong, làng So thuộc xã Tân Hòa, huyện Quốc Oai cũng đang rất nhộn nhịp. Trên các cánh đồng của làng So đều được phủ trắng những dàn phơi miến. Không chỉ làng nghề chế biến nông sản thực phẩm, các làng nghề thủ công mỹ nghệ cũng nhộn nhịp vào vụ sản xuất dịp Tết. Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội Chu Phú Mỹ cho biết, trong số 318 làng nghề được thành phố công nhận hiện có 66 làng nghề chế biến nông sản, 23 làng nghề sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ, 12 làng nghề sản xuất và kinh doanh sinh vật cảnh. Cuối năm là thời điểm các làng nghề tập trung đẩy mạnh sản xuất để cung ứng hàng hóa cho thị trường dịp Tết Nguyên đán.
Tiếp tục là những thông tin quan trọng khác. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành quyết định về việc phê duyệt đề án thí điểm thi tuyển chức danh trưởng phòng, chi cục trưởng, thủ trưởng đơn vị sự nghiệp công lập thuộc sở ban ngành, Ủy ban nhân dân quận huyện, thị xã và đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội. Theo đề án, các chức danh thi tuyển gồm 4 nhóm, đó là các chức danh do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố bổ nhiệm thuộc diện Ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân thành phố quản lý, Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố trưởng, Phó trưởng ban tiếp công dân, Sở Tư pháp trưởng phòng công chứng, giám đốc trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản, Sở Giáo dục và Đào tạo, hiệu trưởng, phó hiệu trưởng trường bồi dưỡng cán bộ giáo dục, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội. Các chức danh do thủ trưởng sở ban ngành bổ nhiệm, trưởng phòng thuộc sở, chi cục trưởng, thủ trưởng đơn vị sự nghiệp công lập thuộc sở, trừ các chức danh diện ban cán sự Đảng, Ủy ban nhân dân thành phố quản lý. Các chức danh do chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện bổ nhiệm, trưởng phòng thuộc sở, chi cục trưởng, thủ trưởng đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường thí điểm chính quyền đô thị. Các chức danh do thủ trưởng đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố bổ nhiệm, trưởng phòng thuộc đơn vị. Thời gian thực hiện từ tháng 1 năm 2022 đến hết năm 2022 và tổng kết rút kinh nghiệm.
Sáng nay, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Nguyễn Anh Tuấn tham dự tổng kết công tác mặt trận quận Tây Hồ năm 2021, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2022. Cùng với kết quả đứng thứ hai thành phố về tỷ lệ cao cử tri đi bầu cử, năm 2021, mặt trận các cấp quận Tây Hồ đã chủ động khởi xướng và triển khai hiệu quả nhiều mô hình phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân tham gia chống dịch COVID-19. Trong đó dẫn đầu thành phố kết quả ủng hộ hơn 25 tỷ đồng quỹ vaccine, điều phối hiệu quả nhu yếu phẩm thông qua các mô hình gian hàng không đồng, chuyến xe không đồng, bếp ăn không đồng, tiếp sức tuyến đầu chống dịch và chăm lo an sinh trong đại dịch. Biểu dương kết quả đạt được, Phó Chủ tịch Thường trực Mặt trận thành phố Nguyễn Anh Tuấn đề nghị năm 2022, mặt trận các cấp quận Tây Hồ tiếp tục đổi mới cách làm, hướng về địa bàn dân cư, lấy người dân làm trung tâm của mọi hoạt động, nâng cao chất lượng các cuộc vận động, phong trào thi đua, tăng cường vai trò giám sát của mặt trận trong thực hiện mô hình chính quyền đô thị, góp phần xây dựng Đảng chính quyền vững mạnh. Bên cạnh đó, tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, theo nghị quyết 128 của Chính phủ.
Nhằm kịp thời hỗ trợ đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần, Liên đoàn Lao động quận Long Biên đã đến tận nhà trao tận hàng trăm suất quà với mong muốn mọi người, mọi nhà đều có Tết. Lãnh đạo Liên đoàn Lao động quận Long Biên đã trao tận tay 318 suất quà Tết cho các đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, với tổng số tiền hơn 250 triệu đồng. Trong đó, Liên đoàn Lao động quận đặc biệt quan tâm đến những người lao động đang công tác tại các trường học, các nhóm mầm non tư thục trên địa bàn quận đang chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh. Mỗi suất quà gồm các nhu yếu phẩm thiết yếu cho ngày Tết và tiền mặt. Phần quà tuy không nhiều, song thể hiện sự quan tâm của tổ chức công đoàn với đoàn viên mỗi dịp Tết đến xuân về. Tại từng gia đình, lãnh đạo Liên đoàn Lao động quận Long Biên đã ân cần hỏi thăm, động viên, bày tỏ sự cảm thông, chia sẻ với những khó khăn của người lao động, đồng thời chúc các gia đình đón một mùa xuân mới ấm áp, an lành và hạnh phúc.
Năm nay, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhiều lễ hội xuân trên địa bàn Hà Nội tạm dừng tổ chức để đảm bảo công tác phòng chống dịch. Như vậy, đây là năm thứ hai mùa lễ hội tại Hà Nội tiếp tục bị gián đoạn. Tuy nhiên, các địa phương vẫn tổ chức nghi lễ dâng hương ở quy mô nhỏ để tri ân các bậc tiên thánh, tiên hiền có công với quê hương đất nước. Chùa Hương, huyện Mỹ Đức là lễ hội lớn đối với Hà Nội và khu vực phía Bắc, kéo dài tới 3 tháng, thu hút hàng triệu người tới tham quan chảy hội. Từ tháng 5 năm 2021 đến nay, Chùa Hương cũng như các di tích khác tạm dừng đón khách theo yêu cầu của Ủy ban nhân dân thành phố. Dù không tổ chức lễ hội, nhưng Ban Quản lý khu di tích Thắng Cảnh Hương Sơn mong muốn được đón khách trở lại. Tuy vậy, đến thời điểm này, Chùa Hương chưa có phương án chính thức cho việc đón khách trở lại. Ủy ban nhân dân huyện Mỹ Đức đang xây dựng kế hoạch đưa ra nhiều phương án mở cửa trở lại tùy theo cấp độ của dịch để xin ý kiến của Ủy ban nhân dân thành phố.
Lễ hội Đền Sóc, huyện Sóc Sơn được biết đến là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại với những nghi thức độc đáo còn lưu truyền đến ngày nay. Trong 3 ngày, từ mùng 6 tới mùng 8 tháng Giêng, lễ hội Đền Sóc thu hút hàng vạn khách thập phương tham dự. Do dịch bệnh, năm nay huyện Sóc Sơn quyết định tạm dừng tổ chức các lễ hội xuân trên địa bàn, huyện chỉ tổ chức dâng hương ở quy mô nhỏ.
Trên tinh thần để đảm bảo phòng chống dịch, bảo vệ sức khỏe và tính mạng của người dân, Hà Nội sẽ không bắn pháo hoa đêm giao thừa dịp Tết Nguyên đán năm 2022. Trước đó, Hà Nội đã báo cáo xin ý kiến chính phủ về việc bắn pháo hoa đêm giao thừa Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 với một điểm bắn, một trận địa bắn pháo hoa tầm cao kết hợp tầm thấp tại đảo Dừa, công viên Thống Nhất, quận Hai Bà Trưng. Tuy nhiên, trên tinh thần để đảm bảo phòng chống dịch, bảo vệ sức khỏe và tính mạng của người dân trên hết trước hết, Ban Cán sự Đảng, Chính phủ đề nghị chưa nên cho phép Hà Nội bắn pháo hoa dịp Tết này. Dịp Tết Dương lịch vừa qua, Hà Nội không tổ chức bắn pháo hoa, cũng như các điểm biểu diễn văn hóa nghệ thuật và cao đao chào mừng năm mới 2022. Thay vào đó, thành phố đã tổ chức các hoạt động trực tuyến.
Tối qua, quận Hoàn Kiếm khai mạc chợ hoa truyền thống Hàng Lược và các hoạt động tại không gian bích họa phố Phùng Hưng, phục vụ người dân mua sắm, vui chơi nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022.
Thưa quý vị các bạn, làm thế nào để bảo đảm an toàn cho học sinh khi trở lại trường là vấn đề trọng tâm được đặt ra tại hội nghị trực tuyến toàn quốc về tổ chức hoạt động dạy học trực tuyến, bảo đảm an toàn phòng chống dịch trong các cơ sở giáo dục diễn ra sáng qua. Hội thảo do Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Y tế phối hợp tổ chức theo hình thức trực tuyến kết nối với 63 sở giáo dục và đào tạo trong cả nước. Bàn về các giải pháp thúc đẩy việc mở cửa trường học an toàn phòng chống dịch tại các địa phương, các ý kiến chuyên gia tại hội thảo cũng chỉ ra rằng trong vấn đề đưa học sinh trở lại trường chỉ có an toàn nhất, không có an toàn tuyệt đối. Với mức độ phủ vaccine và miễn dịch cộng đồng như hiện nay, học sinh từ 12 đến 17 tuổi có thể đến trường học trực tiếp. Qua 2 năm phòng chống dịch, Việt Nam cũng đạt được các điều kiện thành tựu, kinh nghiệm phòng chống dịch hết sức quý giá để bảo đảm an toàn cho các trường học. Ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
Qua cái tình hình tổ chức hoạt động trực tiếp thì hai ngành, ngành y tế và ngành giáo dục cũng sẽ có kế hoạch trình với Ủy ban nhân dân thành phố sẽ tiếp tục đề xuất để từ ngày 7 tháng 2, tức là sau Tết Nguyên đán, sẽ tổ chức cho các học sinh từ lớp 6, học sinh tiểu học và học sinh mầm non được đến trường theo nguyên tắc tự nguyện của phụ huynh.
Suốt thời gian qua, ngành giáo dục đã chủ động linh hoạt chuyển đổi hoạt động dạy học để hạn chế tối đa tác động của dịch bệnh. Tuy nhiên, kéo dài hơn việc dạy học gián tiếp với các hình thức học trên hình, truyền hình, Internet, thì tác động tiêu cực sẽ lớn dần, gia tăng ảnh hưởng chất lượng dạy học cũng như sức khỏe thể chất tinh thần của cả người dạy và người học. Bộ Giáo dục Đào tạo đề nghị lãnh đạo địa phương, các sở giáo dục đào tạo cần kiên quyết chú đáo chuẩn bị kế hoạch đưa học sinh trở lại trường, kể cả học sinh đã được tiêm vaccine và trẻ mầm non chưa được tiêm. Ông Nguyễn Kim Sơn, Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo thông tin.
Quay trở lại trường thì sự lưu ý chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo các tỉnh, thành phố là một khâu rất là quan trọng. Sự phối hợp giữa ngành giáo dục và các sở ban ngành của địa phương, đặc biệt là trong các cái điều kiện về y tế dự phòng, các phương án xử lý tình huống thì hết sức là quan trọng. Việc này không phải chỉ có ngành giáo dục tự mình có thể giải quyết được mà cần một cái sự hỗ trợ toàn diện.
Do thời gian chuẩn bị cho việc quay trở lại trường không còn nhiều vì đã cận kề Tết Nguyên đán, nên Bộ trưởng đề nghị địa phương tích cực chuẩn bị các điều kiện, cơ sở vật chất, gia tăng công tác y tế dự phòng, các điều kiện về giáo viên, quy trình, tập huấn, lên kịch bản trong các tình huống. Về chuyên môn, trước khi học sinh trở lại trường, các sở giáo dục đào tạo và nhà trường cần chuẩn bị tinh thần tăng cường tương tác để học sinh và giáo viên hứng thú trở lại với việc dạy học trực tiếp. Cần khảo sát phân nhóm học sinh bị hỏng kiến thức để củng cố bù đắp kiến thức cho các em.
Thưa quý vị và các bạn, nếu như trước đây, những bác sĩ sản khoa vốn coi bào thai là nơi bất khả xâm phạm đã từng bất lực trước những ca khó, thì nay họ đã làm chủ được kỹ thuật đỉnh cao sản khoa sửa chữa những tổn thương cho thai nhi còn trong bụng mẹ. Họ mạnh dạn đi ngược tạo hóa, gan từng cơ hội nhỏ nhoi để cho hàng trăm sinh linh bé bỏng được chào đời. Khái niệm y học bào thai còn mới mẻ trong lĩnh vực sản phụ khoa đối với Việt Nam và trên thế giới. Đến nay, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội chính thức đưa đơn vị can thiệp bào thai trực thuộc Trung tâm Sàng lọc, Chẩn đoán trước sinh và sơ sinh đi vào hoạt động. Đây là bệnh viện công lập đầu tiên của nước ta tiên phong trong lĩnh vực can thiệp bào thai, chữa bệnh cho thai nhi ngay từ trong bụng mẹ. Theo thống kê, mỗi năm tại Việt Nam có khoảng 41.000 trẻ mắc dị tật, trong đó số trẻ mắc dị tật nặng khoảng 20.000. Mỗi năm có hàng nghìn trẻ bị dị tật làm cho không chỉ gia đình mà chính đứa trẻ đó khổ cả cuộc đời, trở thành gánh nặng của xã hội. Tuy nhiên, hiện nay với thành công của kỹ thuật mới can thiệp vào bào thai, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội tự hào bước đầu đã cứu chữa thành công, giúp hàng trăm trẻ nhỏ chào đời mạnh khỏe. để chuẩn bị cho việc đưa vào áp dụng kỹ thuật điều trị can thiệp bào thai, ngay từ năm 2017, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội đã cử kíp bác sĩ Bệnh viện Necker, trung tâm y học bào thai lớn nhất của Pháp, để tiếp thu học hỏi kỹ thuật này. Không chỉ đào tạo nguồn nhân lực, bệnh viện còn mạnh dạn đầu tư máy móc, trang thiết bị, chuyển giao công nghệ, nâng cấp phòng mổ đạt chuẩn. Sau 5 năm, đến thời điểm hiện tại, bệnh viện đã thực hiện được 6 trên 8 kỹ thuật lớn liên quan đến can thiệp bào thai. Từ tháng 10 năm 2019, tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội thực hiện thường quy các kỹ thuật cao về y học bào thai, nghĩa là thai nhi khi ở trong bụng mẹ nếu có bị dị tật hoặc mắc các bệnh lý sẽ được các bác sĩ nơi đây khám, chuẩn đoán, can thiệp và điều trị kịp thời. Chị Nguyễn Thị Thơ, sản phụ đến từ tỉnh Hưng Yên cho biết.
Tôi mang thai tuần thứ 19, mang song thai. Hai bé thì bị truyền máu song thai. Thì rất là may khi tôi được biết là ở Bệnh viện Phụ sản Hà Nội đang thăm khám chương trình này. Và cũng rất là vinh dự khi được các bác sĩ ở đây điều trị cho. Đặc biệt là cả mẹ, cả con tôi hiện tại thì thấy rất là ổn. Mẹ thì khỏe, con cũng thấy con máy rồi. Và cũng không ngờ là một bệnh viện ở Việt Nam lại có thể chữa được bệnh như này.
Để có được những thành công này là do lãnh đạo Bệnh viện Phụ sản Hà Nội đã cử các kíp phẫu thuật chuyên nghiên cứu về y học bào thai đi học tại châu Âu. Đây cũng là bệnh viện đi đầu cả nước và đứng thứ hai châu Á-Thái Bình Dương về thực hiện tốt chẩn đoán sàng lọc trước sinh và sơ sinh nhằm phát hiện kịp thời những bất thường rối loạn chuyển hóa các bệnh lý của thai nhi để có những can thiệp điều trị kịp thời. Chỉ tính riêng 3 năm qua, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội đã can thiệp cứu chữa thành công trong bào thai giúp hàng trăm trẻ nhỏ chào đời khỏe mạnh. Các bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Hà Nội cũng khuyến cáo khi phụ nữ mang thai cần thực hiện sớm xét nghiệm sàng lọc trước sinh để có những chẩn đoán chính xác, can thiệp kịp thời ngay từ trong bào thai, mang lại niềm hạnh phúc cho mỗi gia đình, giảm gánh nặng cho xã hội. Tiến sĩ Nguyễn Duy Ánh, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Hà Nội cho biết.
Không can thiệp vào thời điểm này mà chúng ta đợi 9 tháng 10 ngày đứa bé đẻ ra mới chữa thì đã là quá muộn, hoặc thai nhi mang những dị tật, mang những di chứng không thể hòa nhập với cộng đồng hoặc là chết lưu ở trong tử cung. Đấy mới là câu chuyện mà bắt buộc phải sinh ra một lĩnh vực, đó là y học bào thai và can thiệp vào trong buồng tử cung để khắc phục những bệnh lý, những khuyết dị tật, những rối loạn ngay từ thời kỳ gọi là bào thai hay là phôi thai.
Thành công trong lĩnh vực y học bào thai tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội đã giúp các thai phụ có những thai nhi khỏe mạnh, không dị tật và mắc các bệnh lý khác. Đây là kỹ thuật cao nhất trong chuyên ngành sản phụ khoa và chỉ được thực hiện ở các nước tiên tiến. Giờ đây, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội đã thực hiện thành công kỹ thuật khó này. Điều đó khẳng định rằng bệnh viện đã tiệm cận ngang tầm quốc tế. Ông Nguyễn Đình Hưng, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội nói.
Bệnh viện Phụ sản Hà Nội thực hiện được, muốn khẳng định rằng Bệnh viện Phụ sản là bệnh viện ngang tầm quốc tế. Đấy. Và trong giai đoạn tới, Bệnh viện Phụ sản sẽ triển khai nhiều các kỹ thuật thuộc can thiệp bào thai và sẽ chuyển giao cho các bệnh viện trên địa bàn thành phố cũng như các bệnh viện toàn quốc để thực hiện được cái mục tiêu lớn làm sao để can thiệp nhiều hơn cho những trẻ khi mới hình thành sự sống trong bào thai mà cần phải can thiệp.
Trước đây, khi chưa phát triển kỹ thuật can thiệp bào thai, khi thai phụ mắc các hội chứng như truyền máu song thai, giải sơ buồng ối, chậm tăng trưởng trong tử cung, song thai không tim, ứ nước bể thận, tràn dịch màng phổi, thiểu ối, đa ối, thiếu máu bằng thai đều dẫn đến nguy cơ thai nhi bị dị tật vĩnh viễn, tức là không thể sửa chữa sau sinh hoặc thai chết lưu. Giờ đây, với kỹ thuật can thiệp bào thai, bệnh viện có thể can thiệp được ở hết các cơ quan của bào thai, thậm chí cả não, tim, màng phổi ngay trong bụng mẹ. Nếu phát hiện sớm các dị tật và bất thường của thai nhi, các nhân viên y tế có thể cứu chữa được các bệnh lý phức tạp, nguy hiểm với tỷ lệ thành công tới 90%, hạn chế được các ca tử vong đáng tiếc và giúp trẻ sơ sinh khi sinh ra không còn bị dị tật, phát triển bình thường. Khi đó, tỷ lệ trẻ tật nguyền, di chứng bào thai giảm rõ rệt trong cộng đồng dân cư. Với bác sĩ, tâm niệm nghề y là cứu người nên khi cứu được bất kỳ thai nhi nào đứng ở cửa tử, họ đều hạnh phúc hơn hết vì đã có thêm một sinh linh được có cơ hội sống. Sự chào đời khỏe mạnh của một bào thai không chỉ là câu chuyện của một số phận con người, mà đó còn là câu chuyện chất lượng dân số của cả một thế hệ.
Xin chuyển sang phần tin thế giới. các binh sĩ Nga vừa tiến hành cuộc tập trận chiến thuật ở vùng Rostov gần biên giới với Ukraine. Việc Nga tăng cường quân đội và tập trận ở gần biên giới với Ukraine khiến nhiều nước phương Tây lo ngại. Tuy nhiên, Nga nhiều lần khẳng định việc điều động quân đội tới biên giới với Ukraine là nhằm bảo vệ an ninh của Nga và nước này không có kế hoạch tấn công quân sự Ukraine.
Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Antony Blinken đã đến Kiev để tìm cách xoa dịu cuộc khủng hoảng với Nga về vấn đề Ukraine. Trong cuộc gặp các cơ quan chức ngoại giao tại Đại sứ quán Mỹ ở Kiev, ông Blinken bày tỏ hy vọng rằng Nga có thể tuân thủ con đường ngoại giao và hòa bình trong bối cảnh hai người đứng đầu ngành ngoại giao Mỹ và Nga sẽ gặp nhau tại Geneva, Thụy Sĩ vào ngày 21 tháng 1 tới để tiến hành đàm phán về vấn đề Ukraine.
Chủ tịch Hạ viện Indonesia Puan Maharani thông báo Quốc hội nước này đã thông qua dự luật chuyển thủ đô từ Jakarta sang khu vực Kalimantan trên đảo Borneo. Luật về thủ đô mới sẽ quy định cách thức quản lý và cấp ngân sách nhằm phát triển thủ đô mới. Đây sẽ là khung pháp lý để Tổng thống Indonesia thực hiện kế hoạch chuyển thủ đô đầy tham vọng.
Australia sẽ miễn phí xin thị thực dành cho sinh viên quốc tế và người xin thị thực việc làm kết hợp du lịch. Sáng kiến này sẽ được thực hiện trong vòng 8 tuần. Đối với những người lao động xin thị thực việc làm kết hợp du lịch, kế hoạch miễn lệ phí sẽ được thực hiện trong 12 tuần kể từ hôm nay, với khoảng 23.500 người đủ điều kiện.
Các quan chức Bắc Kinh Trung Quốc đã tìm thấy dấu vết của biến thể Omicron trên một bưu phẩm từ Canada là ca nhiễm biến thể Omicron đầu tiên nhận được. Cho đến nay, các chuyến tàu nối Bắc Kinh và Thiên Tân, tâm dịch mới của Trung Quốc, đã phải dừng hoạt động. Bắc Kinh cũng đã hạn chế các chuyến bay quốc tế, yêu cầu những người từ địa phương khác vào thủ đô phải có giấy xác nhận âm tính với COVID-19 trong 72 giờ. Quy định này sẽ được thực hiện từ ngày 22 tháng 1 tới.
Các nhà nghiên cứu của Viện Karolinska Thụy Điển đã phát hiện một biến thể gen có khả năng giúp các bệnh nhân mắc COVID-19 giảm nguy cơ bệnh chuyển nặng. Trong nghiên cứu mới này, các nhà khoa học đã tập trung nghiên cứu những người có tổ tiên châu Phi không có mối liên kết với người Neanderthal. Từ việc đối chiếu giữa hai nhóm người, các nhà khoa học có thể chỉ ra biến thể nào trong ADN thực sự có tác dụng bảo vệ cơ thể trước COVID-19.
Thảm họa núi lửa tại Tonga gây ra sóng lớn tại nhiều bờ biển Thái Bình Dương và ảnh hưởng đến tàu chở dầu tại vùng biển Peru, gây ra sự cố tràn dầu nghiêm trọng. Hải quân Tonga vẫn đang tiến hành vận chuyển nước uống, lương thực, lều cùng đội ngũ y tế tới các khu vực bị ảnh hưởng.
Bản tin thể thao.
Vào ngày mai 21 tháng 1, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ bước vào trận đấu mở màn tại vòng bảng Cúp bóng đá nữ châu Á 2022 tại Ấn Độ. Trong sáng nay, 18 thành viên của đội tuyển nữ bao gồm 14 cầu thủ sẽ có mặt tại thủ đô Mumbai. Sau đó di chuyển tới thành phố Pune cách Mumbai gần 4 giờ đồng hồ di chuyển bằng xe buýt. Hiện tại, sức khỏe của nhóm cầu thủ này đều đạt trạng thái tốt. Dù vậy, việc có đáp ứng được thể lực trước trận ra quân gặp đội tuyển Hàn Quốc vẫn là điều khiến huấn luyện viên Mai Đức Chung cảm thấy lo lắng. Ban huấn luyện đội tuyển đang mong muốn toàn đội sẽ có một buổi tập với đông đủ các thành viên trong tối ngày hôm nay. Nhóm 4 cầu thủ có mặt trước đó tại Ấn Độ tiếp tục có buổi tập nhằm duy trì trạng thái vận động. Do không đủ quân số nên ban huấn luyện chỉ cho các cầu thủ tập nhẹ với những bài phối hợp nhóm. Đây rõ ràng là bài toán không dễ có lời giải với huấn luyện viên Mai Đức Chung khi ngày thi đấu đã cận kề. Mục tiêu của đội tuyển Việt Nam ở trận ra quân là hướng tới một kết quả hòa trước đối thủ mạnh là đội tuyển Hàn Quốc. Sáng nay, Manchester United có chuyến làm khách trên sân của Brentford trong trận đấu bù vòng 17 ngoại hạng Anh. Mục tiêu của Quỷ Đỏ đương nhiên là giành chiến thắng để cải thiện thứ hạng nhằm chen chân vào top 4. Tuy nhiên, đoàn quân của huấn luyện viên Rangnick đã gặp rất nhiều khó khăn trước Brentford. Trong suốt hiệp 1, MU không thể ghi bàn mở tỷ số nhưng bước ngoặt đã đến ở phút 55 khi Fred có đường chuyền bóng thông minh cho Anthony Elanga. Cầu thủ này đỡ bước một rất tốt sau đó dứt điểm cận thành ghi bàn cho MU. Phút thứ 62, Ronaldo có pha làm tường rất hay cho Bruno Fernandes bứt tốc xâm nhập vòng cấm rồi căng ngang cho Mason Greenwood đệ bóng vào khung thành bỏ trống ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0. 9 phút sau khi ghi dấu ấn vào bàn thắng thứ 2 của MU, Ronaldo bị huấn luyện viên Rangnick rút ra sân. Tiền đạo người Bồ Đào Nha đã không hài lòng với quyết định này, anh tức giận và có những hành động như ném áo khoác và đã lọt vào ống kính máy quay. Phút thứ 77 của trận đấu, Marcus Rashford đã ghi bàn nâng tỷ số lên 3-0 sau đường kiến tạo của Bruno Fernandes. Brentford sau nhiều nỗ lực đã có bàn rút ngắn tỷ số xuống 1-3 ở phút 85. Tuy nhiên đây là tất cả những gì đội chủ nhà làm được ở trận đấu này. Chung cuộc, Brentford nhận thất bại 1-3 trước Manchester United. Chiến thắng đậm trước Brentford giúp MU có 35 điểm nhưng vẫn đứng vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng.
Dự báo thời tiết vùng khu vực Hà Nội chiều và tối ngày 20 tháng 1 năm 2022, trung tâm thành phố Hà Nội có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ từ 17 đến 19 độ C.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, chịu trách nhiệm sản xuất Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Tiến Dũng, chương trình do biên tập viên Trà My, Nguyễn Hằng, phát thanh viên Thanh Hiền Hoàng Nam và kỹ thuật viên Bảo Tuấn thực hiện. Thân ái chào tạm biệt.